Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013, với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Việt Nam bắt giữ một số người vì biểu tình phản đối Trung Quốc. Trung Quốc nhắc lại đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông và quân nổi dậy Syria giao tranh ở bên trong Liban.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là bài tường trình về một phúc trình của Mỹ cho thấy hoạt động khủng bố do nhà nước Iran bảo trợ gia tăng đáng kể trong năm 2012. Tiếp theo, thông tin viên William Hyde gửi đến quý vị bài tường trình về việc Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm kiếm mô thức mới cho quan hệ song phương. Kể đến là bài tường trình về việc sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp đối mặt với thị trường việc làm gay go vào lúc nền kinh tế đang chậm lại. Tiếp đến là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí Thanh Niên. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Công an Việt Nam sáng Chủ nhật đã áp giải mấy mươi người biểu tình lên xe, trong đó có một bà mẹ và đứa con nhỏ, sau khi độ 150 người tụ tập ở trung tâm Hà Nội để phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông. Cộng tác viên Marianne Brown của VOA cho hay, khoảng 8 giờ 30 sáng Chủ nhật, một nhóm khoảng hơn 100 người gặp nhau chung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Một số người mặc áo phông có vẽ bản đồ Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo mà Việt Nam và Trung Quốc đều nói có chủ quyền. Nhiều người trưng những tấm affiche có nội dung phê phán thái độ bắt nạt của Trung Quốc.
Đồng bào dân tộc các người, tại đây chúng ta bày trận để tiến quân từ chung của
một tấm bảng có ảnh của Nguyễn Phương Uyên, sinh viên vừa bị lãnh án phạt tháng trước vì đã phát tờ rơi kêu gọi mọi người xuống đường để phản đối đều được xem là thái độ bành trướng của Trung Quốc tại Việt Nam. Trước khi bị công an tịch thu tấm ảnh này và đẩy bà ra chỗ khác, một phụ nữ tên Hạnh cho VOA biết người dân tụ tập ở đây bởi vì những sự kiện gần đây ở Biển Đông.
Bởi vì chúng tôi phản đối bọn bành trướng Bắc Kinh đã xâm lược đất nước Việt Nam tôi, chiếm biển đảo của quê hương tôi.
Vài phút sau đó, công an Việt Nam đã kéo đi một số người đứng đầu đoàn biểu tình và đẩy họ lên các xe lớn đậu gần đó. Trong số này có một phụ nữ bồng con nhỏ. Ông Nguyễn Anh Dũng, một người biểu tình cho VOA biết, có độ 15 người đã bị bắt và sẽ được đưa về trại giam Lộc Hạ. Ông Dũng cho biết ông không sợ gì cả và sẽ tiếp tục biểu tình, nhưng ngay sau đó ông cũng bị đưa lên xe. Cuộc biểu tình diễn ra trong vòng vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam tố giác các tàu của Trung Quốc đâm vào các tàu cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc nói rằng tố giác này hoàn toàn sai vì tàu cá Việt Nam xâm phạm vùng biển Trung Quốc trái phép. Các cuộc biểu tình ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Trước khi có cuộc biểu tình chống Trung Quốc, một nhóm phụ nữ lớn tuổi đi vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, tay cầm biểu ngữ phản đối những vụ chiếm đất. Có 8 phụ nữ trong nhóm này cũng bị đưa lên xe lớn chở đi mất. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một tướng lãnh cao cấp của Trung Quốc cho biết các tàu chiến của họ tiếp tục tuần tra nơi vùng biển mà Trung Quốc có chủ quyền, mặc dù có tranh chấp với các nước châu Á khác. Lên tiếng tại cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm Chủ nhật, Trung tướng Thích Kiến Quốc, Tổng tham mưu phó Quân đội Giải phóng Nhân dân, nói rằng Trung Quốc xem Biển Đông và Biển Hoa Đông thuộc về chủ quyền của Trung Quốc. Ông nói rằng việc tuần tra của các tàu chiến Trung Quốc tại hai vùng biển này là hợp pháp và không thể tranh cãi. Trung Quốc có tranh chấp Biển Đông với Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam. Tại Biển Hoa Đông, Trung Quốc có tranh chấp với Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Chuck Hagel hôm Chủ nhật đi thăm chiến hạm và quân nhân Hải quân Mỹ đang có mặt tại Singapore. Ông Hagel đã lên thăm chiếc USS Freedom, một loại tàu nhỏ và mới, có thể thực hiện nhiều hoạt động trong vùng nước cạn. Chiếc tàu này đang thả neo tại căn cứ Hải quân Changi của Singapore, trong khuôn khổ các cuộc thao dượt quân sự giữa Mỹ và các quốc gia trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở Singapore để dự đối thoại Shangri-La, một hội nghị thường niên về an ninh với các nước châu Á. Bên lề đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Hagel đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Kwang-jin. Ông Hagel cũng đã gặp các thành viên phái đoàn Trung Quốc đến dự đối thoại. Buổi họp diễn ra trong vòng kín đáo và các giới chức Hoa Kỳ gọi cuộc họp là tích cực. Nhật Bản sẽ cung cấp 1 tỷ đô la viện trợ kinh tế và nhân đạo cho Bắc Phi trong 5 năm sắp tới, trong đó có những chương trình tăng cường an ninh và chống khủng bố. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe loan báo gói viện trợ hôm Chủ nhật, ngày thứ nhì của Hội nghị quốc tế 3 ngày bàn về châu Phi diễn ra tại thành phố Yokohama của Nhật. Số tiền này thuộc về kế hoạch đầu tư 32 tỷ đô la mà hai khu vực tư nhân và chính phủ Nhật Bản hứa đóng góp nhằm giúp các nước châu Phi phát triển và khuyến khích các công ty Nhật Bản đầu tư tại đó. Khoảng 50 lãnh đạo châu Phi tham gia hội nghị này. Tại Thái Lan, nhiều người biểu tình mang mặt nạ màu trắng đã xuống đường một cách ôn hòa tại khu vực buôn bán nhộn nhịp ở Bangkok hôm Chủ nhật để phản đối chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawat. Nhận mình là phe mang mặt nạ trắng, người biểu tình nói rằng chính phủ hiện nay là bù nhìn của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat, là người đã bị quân đội lật đổ vào năm 2006 và hiện đang sống lưu vong. Có tin nói rằng một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ sẽ được tổ chức vào cuối ngày Chủ nhật.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quân nổi dậy Syria đòi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad dường như đã vào Liban để giao tranh với nhóm Hezbollah thân với ông Assad. Các nguồn tin từ Liban cho hay vụ nổ súng xảy ra sáng sớm Chủ nhật gần thị trấn Balek của Liban. Hai bên đều có nhiều người chết. Trước đó, phe nổi dậy Syria, đa số là người Hồi giáo Sunni, đã đe dọa tấn công nhóm Hezbollah, đa số là người Hồi giáo Shia, để trừng phạt Hezbollah đã gửi chiến binh sang Syria giúp Tổng thống Assad, một người thuộc phái Alawit, một nhánh của Shia. Từ nhiều ngày qua, đạn súng lớn của phe nổi dậy Syria đã bắn sang các vị trí của Hezbollah tại Liban. Trong số này, có các mục tiêu bị nhắm bắn gồm có thung lũng Beka và phía nam thủ đô Beirut của Liban. Cuộc giao tranh hôm Chủ nhật làm người ta lo ngại cuộc nội chiến Syria có thể lây sang các nước kế bên. Đã có những vụ đụng độ nhỏ dọc theo biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và đường ranh ngừng bắn với Israel. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở lại yên tĩnh sau 2 ngày biểu tình chống chính phủ tại nhiều thành phố. Từ chục năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ mới chứng kiến các cuộc biểu tình ở tầm cỡ này. Đoàn biểu tình tuyên bố thắng lợi sau khi cảnh sát rút khỏi quảng trường Taksim ở Istanbul. Quảng trường này được xem là bãi chiến trường giữa cảnh sát và người biểu tình trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Nếu không có lệnh của Tổng thống buộc cảnh sát rút lui, chưa biết tình hình sẽ đi về đâu. Theo tin của Bộ Nội vụ, đã có 90 cuộc biểu tình tại 48 thành phố. Hơn 1.000 người đã bị bắt giữ và có nhiều người bị thương, trong đó có những người bị thương nặng. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang bị cộng đồng quốc tế lên án vì thái độ mạnh tay của cảnh sát và các lực lượng an ninh khác. Bộ trưởng Nội vụ Muammer Guler nói rằng có thể họ sẽ khởi tố một số người biểu tình. Nhiều tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật tuyên bố đoàn biểu tình đã đạt thắng lợi. Trong ngày Chủ nhật, đa số người biểu tình đã giải tán và chưa biết những ngày tới sẽ ra sao. Người dân hai tiểu bang Oklahoma và Missouri của Mỹ vừa hoàn hồn sau thiên tai sáng sớm hôm thứ Bảy. Nhà chức trách ở Oklahoma cho biết có 9 người chết trong khu vực thành phố Oklahoma City, trong đó có 2 trẻ em. Thành phố này bị ngập nước sau 4 tiếng đồng hồ mưa to, mực nước lên đến từ 20 đến 28cm. Gần 20 trận lốc xoáy được ghi nhận hôm thứ Sáu tại miền Trung Hoa Kỳ, nơi được đặt tên là thung lũng lốc xoáy. Mặc dù có nhiều thiệt hại, nhà chức trách nói rằng thiên tai lần này vẫn còn kém xa trận lốc xoáy đã tàn phá thành phố Moore của tiểu bang Oklahoma hôm 10 tháng 5. Đài Loan đã gặp một trận động đất mạnh làm một người chết và gây ra một vụ nổ khí đốt. Cơ quan theo dõi địa chấn của Hoa Kỳ hôm Chủ nhật nói rằng trận động đất ở Đài Loan mạnh 6,2 độ xảy ra vào lúc 1 giờ 43 phút cách thành phố Bố Lợi ở miền trung Đài Loan khoảng 22 km về hướng đông nam và ở độ sâu 20 km. Nhà chức trách Đài Loan cho biết người chết là một người đàn ông bị đá rơi xuống đè chết khi ông đang đi trên núi A Lý. Khắp Đài Loan đều nghe tiếng rung chuyển, nhất là miền Trung và miền Nam, làm nhiều người phải chạy ra đường. Người dân ở Hồng Kông cũng nghe thấy tiếng động. Trước khi có trận động đất ở Đài Loan, cũng có một trận khác xảy ra tại Philippines. Trận này mạnh 5,7 độ, làm hư hại hàng chục tòa nhà và làm nhiều người bị thương.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Hoa Kỳ cho biết năm 2012 chứng kiến một sự gia tăng đáng kể của các hoạt động khủng bố do nhà nước Iran bảo trợ. Trong đó có việc trợ giúp cho chế độ Assad trong cuộc đàn áp kéo dài 2 năm nhắm vào người dân Syria. Tố cáo vừa kể được đưa ra trong bản phúc trình hàng năm về tình hình khủng bố toàn cầu mà Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nộp cho Quốc hội. Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình.
Phúc trình nói rằng trong năm 2012, cả Iran lẫn phe Hezbollah ở Liban đều đã tích cực một cách đặc biệt trong việc lập ra kế hoạch cho các hoạt động khủng bố và đã cung cấp những sự hỗ trợ cho chế độ Syria trong cuộc đàn áp người dân nước này. Hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jennifer Psaki nói rằng Washington quan tâm về sự dính líu của các chiến binh người nước ngoài trong cuộc xung đột Syria.
We're very concerned about foreign fighters, whether they're in Syria or the overflow of violence into.
Chúng tôi rất quan tâm về các chiến binh người nước ngoài, bất kể là họ đang có mặt ở Syria hay là sự lan tràn của bạo động sang các nước láng giềng. Và đó là một việc mà chúng tôi đã thường xuyên nêu ra ở đây. Và chúng tôi đã trình bày rất rõ ràng về những mối quan tâm của chúng tôi đối với tình trạng mất ổn định khu vực do vụ khủng hoảng ở Syria gây ra.
Bản phúc trình của Bộ Ngoại giao cũng cho biết, hàng ngũ lãnh đạo trung ương của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Pakistan và tổ chức phụ thuộc của mạng lưới này ở Yemen đã bị suy yếu trong năm 2012. Nhưng việc này mang lại một kết quả là một số tổ chức của mạng lưới Al-Qaeda đã trở nên độc lập hơn. Tổng thống Barack Obama hồi tuần trước cũng đã đưa ra một nhận định tương tự trong bài diễn văn về vấn đề chống khủng bố.
And that means we'll face more localized threats like what we saw in Benghazi.
Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đối mặt với những mối đe dọa được địa phương hóa nhiều hơn, giống như những gì chúng ta đã thấy ở Benghazi hay ở cơ sở lọc dầu của công ty BP ở Algeria. Trong đó, các tay hoặc vụ địa phương có lẽ có liên hệ lỏng lẻo với các mạng lưới khu vực, đã thực hiện những vụ tấn công thường kỳ nhắm vào các nhà ngoại giao Tây Phương, các công ty và những mục tiêu dễ tấn công khác, hoặc tiến hành những vụ bắt cóc và những hoạt động tội phạm khác để kiếm nguồn tài chính cho các hoạt động của họ.
Phúc trình của Bộ Ngoại giao cho biết trong năm 2012, những vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại 85 quốc gia, phần lớn là ở Afghanistan, Pakistan và Iraq. Ông Matthew Dutz, một chuyên gia Trung Đông của Trung tâm cho sự tiến bộ của Hoa Kỳ, cho rằng có sự liên hệ giữa tình trạng rối loạn ở Syria với sự gia tăng của bạo động ở Iraq trong thời gian gần đây. Ông giải thích như sau.
The movement of fighters, the movement of goods, the reopening of smuggling routes.
Sự di chuyển của các chiến binh, sự di chuyển của hàng hóa, sự mở lại các tuyến vận chuyển lậu mà các chiến binh đã dùng để tới Iraq thông qua Syria. Và bây giờ đã có một số trường hợp các chiến binh thông qua Iraq để tới Syria. Khi nào chúng ta có một tình huống như thế này, khi chúng ta có những không gian trên cơ bản là không có sự cai trị của chính quyền, nằm trong một môi trường xung đột, thì những tình huống như thế này chắc chắn sẽ xuất hiện.
Ông Dutz nói thêm rằng bạo động ở Iraq chủ yếu là một sự phản ánh của sự chia rẽ chính trị. Những sự chia rẽ không được giải quyết thông qua những kênh chính trị thích hợp. Ông cho rằng việc để cho các nhóm đối lập, thậm chí là các nhóm hiếu chiến, có tiếng nói trong tiến trình chính trị, có thể làm cho các tổ chức khủng bố bị yếu đi. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng bất kỳ nỗ lực dài hạn nào để chống khủng bố cũng cần phải bao gồm việc xây dựng năng lực trên toàn thế giới để chống lại ý thức hệ đang nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới, luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Thưa quý vị, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ông Tom Donilon hồi đầu tuần qua đã họp với các giới chức Trung Quốc ở Bắc Kinh để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình. Các nhà quan sát cho biết Washington và Bắc Kinh đang tìm kiếm một mô thức mới cho các quan hệ song phương, trong lúc những mối bất đồng giữa hai nước mỗi ngày một nhiều hơn. Từ Bắc Kinh, thông tin viên William Mai của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ gửi về bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trong các cuộc họp, các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nhấn mạnh tới sự hy vọng của họ là cuộc thảo luận không chính thức vào đầu tháng 6 giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ giúp cho đôi bên tăng cường các mối quan hệ vào một thời điểm quan trọng. Chỉ vài tháng sau khi Trung Quốc thực hiện cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo xảy ra 10 năm một lần, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đối mặt với một số những thách thức nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên và sự ngờ vực giữa đôi bên đang trở nên sâu sắc hơn. Danh sách của những mối bất đồng bao gồm nhiều vấn đề khác nhau, từ những mối bất đồng đã có từ lâu như vấn đề Bắc Triều Tiên và vấn đề Iran, cho tới những vấn đề khác như an ninh mạng và những vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với Nhật Bản và các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Ông Donilon cho biết như sau về cuộc họp sắp tới giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Hội nghị này sẽ là một cơ hội quan trọng để hai nhà lãnh đạo tiến hành một cuộc thảo luận cặn kẽ về các mối quan hệ Mỹ-Trung và về một loạt những thách thức khu vực và toàn cầu mà cả hai nước đang phải đối mặt.
Trong các cuộc họp ngày hôm nay ở Bắc Kinh, ông Donilon đã hội kiến với Ủy viên Quốc vụ Viện Dương Khiết Trì và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập nói rằng quan hệ Mỹ-Trung đang đứng trước một khúc quanh quan trọng.
Trong ngày tôi được bầu làm Chủ tịch nước Trung Quốc, tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Obama. Trong cuộc nói chuyện đó, cả hai chúng tôi đã tái khẳng định cam kết đối với việc xây dựng các mối quan hệ Mỹ-Trung và tìm kiếm một loại hình mới của mối quan hệ giữa những nước lớn. Chúng tôi tin rằng điều này vạch ra đường hướng cho sự tăng trưởng ổn định của các mối quan hệ vững mạnh giữa hai nước.
Tuy nhiên, mô thức mới của các mối quan hệ này là gì là một vấn đề vẫn chưa rõ ràng. Trong một bài diễn văn hồi tháng 3, ông Donilon nói rằng gia tăng hợp tác và trao đổi ý kiến về những vấn đề quan trọng là cần thiết để xây dựng mô thức đó. Ông cũng nói tới nhu cầu tăng cường đối thoại giữa quân đội với quân đội, tăng cường quan hệ kinh tế và tầm quan trọng của an ninh mạng đối với Washington. Ông Trình Tiểu Hà, giáo sư môn chính trị của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, cho biết như sau về việc xây dựng mô thức mới.
Xây dựng mô thức này là một tiến trình chậm chạp. Nó không thể giải quyết qua một vài cuộc họp. Có thể phải mất 20 hoặc 30 năm nữa thì đôi bên mới tìm ra lời giải đáp cho vấn đề này.
Ông Trình nói thêm rằng mô thức mới là một khái niệm do Trung Quốc đề xuất và nói tới những mối quan hệ giữa hai cường quốc. Một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc đã có thế đứng vững vàng. Ông nói rằng một vấn đề then chốt tại cuộc họp thượng đỉnh ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 tại California là xử lý các mối quan hệ giữa hai nước.
Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và trong cuộc họp sắp tới, đôi bên sẽ thảo luận về việc tránh xảy ra xung đột và giải quyết những vấn đề quan trọng khác như vấn đề trí tệ, vấn đề thương mại, vấn đề tự do hóa thị trường Trung Quốc, cùng với những biện pháp chế tài quân sự và những sự hạn chế về xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc.
Giáo sư Trình Tiểu Hà cho biết, Trung Quốc xem vụ tranh chấp với Nhật Bản về những hòn đảo ở Biển Đông Trung Hoa là một vấn đề vô cùng quan trọng vì nó có dính líu tới cả Nhật Bản lẫn Hoa Kỳ. Ông nói rằng đôi bên có phần chắc sẽ thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên và Syria. Theo lịch trình đã được ấn định, ông Donilon hôm nay sẽ gặp gỡ các giới chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước khi kết thúc chuyến công du tới Bắc Kinh.
Thưa quý thính giả, Nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Thưa quý vị, Trung Quốc sẽ chứng kiến con số kỷ lục sinh viên tốt nghiệp vào thị trường công ăn việc làm vào mùa hè này. 7 triệu người sẽ hoàn thành việc học năm nay và chuyển trọng tâm chú ý qua việc xây dựng sự nghiệp. Với nền kinh tế Trung Quốc vốn đang chậm lại, đối với nhiều sinh viên mới tốt nghiệp, các triển vọng công ăn việc làm không được mấy sáng sủa. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây của thông tin viên William Mike gửi về từ Bắc Kinh.
Tại một khách sạn gần các trường đại học danh giá nhất Bắc Kinh, mấy mươi người tìm việc làm đang xếp hàng để chờ tới lượt nói chuyện với những người tuyển mộ nhân viên về những cơ hội làm việc trong các ngành nhu liệu điện toán, công nghệ thông tin và kỹ sư. Một trong những người xếp hàng là cô An Đình Đình, 22 tuổi, mới tốt nghiệp từ một trường ở tỉnh Hà Nam. Cô đến Bắc Kinh vài tháng trước để theo học một khóa học về công nghệ thông tin. Cô An nói rằng cô đã đi tìm việc làm trong gần 2 tuần nay, nhưng chưa tìm được việc nào. Cô nói rằng một trong các lý do khiến cô khó tìm ra việc là cô tốt nghiệp từ một trường chuyên nghiệp. Bên cạnh 7 triệu người mới ra trường trong năm nay tiến vào thị trường lao động, còn có 200.000 người tốt nghiệp năm ngoái cũng đang đi tìm việc làm. Ông Hồ Tinh Đầu, giáo sư kinh tế học của Đại học Kỹ thuật Bắc Kinh, cho biết như sau. Giáo sư Hồ nói rằng chỉ có 30% các sinh viên mới tốt nghiệp là ký được hợp đồng và được tuyển dụng ngay. Hầu hết những người còn lại phải tiếp tục tìm việc làm hoặc bị lầm vào tình trạng thất nghiệp. Tình trạng khó tìm ra công ăn việc làm không phải chỉ vì số người ra trường quá đông. Sau một thập niên có tỷ lệ tăng trưởng 2 con số, kinh tế Trung Quốc đã phát triển chậm lại và các nhà lãnh đạo Trung Quốc thừa nhận họ đang chật vật để làm cho tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt mức trên dưới 7%. Nhưng theo giáo sư Hồ Tinh Đầu, vấn đề lớn nhất là tính chất không lâu bền của cơ cấu công nghiệp Trung Quốc hiện nay và sự mất cân bằng quá lớn trong mức độ phát triển giữa các khu vực địa dư trên cả nước. Giáo sư Hồ nói rằng tuy có nhiều nơi ở Trung Quốc đang cần tuyển dụng các sinh viên mới ra trường, nhưng những sinh viên này lại không muốn tới những nơi đó. Ngoài ra, các công ty tư nhân cũng cần tuyển dụng các sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng có nhiều sinh viên chỉ muốn làm việc cho các công ty quốc doanh, các cơ quan chính quyền hoặc các công ty nước ngoài. Tại hội chợ tìm việc làm ở Bắc Kinh, anh Tạ Chí Vĩnh cho biết anh đã có việc làm nhưng đang tìm một việc khác vì anh không thích môi trường làm việc hiện nay. Anh cho biết những người có một ít kinh nghiệm như anh sẽ dễ tìm ra việc làm hơn. Anh Tạ Chí Vĩnh theo học ngành kỹ thuật sinh học và đã tốt nghiệp từ một trường đại học ở tỉnh Giang Tây cách đây 2 năm. Anh Tạ cho biết Bắc Kinh có nhiều công ty, có nhiều người tài và có nhiều cơ hội hơn. Anh nói thêm rằng sau khi trau dồi kỹ năng ở đây, trong một thời gian anh sẽ quay về Chiết Giang, về Giang Tây làm việc. Mới đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã lên tiếng kêu gọi các công ty dành thêm cơ hội cho các sinh viên mới ra trường để đáp lại một số công ty tư nhân đã loan báo kế hoạch gia tăng việc tuyển dụng sinh viên mới ra trường. Các nhà phân tích nói rằng chính phủ có thể làm nhiều hơn nữa để giúp các sinh viên bằng cách cung cấp những biện pháp khích lệ về thuế khóa cho các công ty tư và những ngân khoản khác để san bằng sân chơi, ngõ hầu các công ty này có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nhà nước. Họ cũng nói rằng chính phủ nên khuyến khích sinh viên mới ra trường đến làm việc tại những thành phố nhỏ nằm cách xa những khu vực duyên hải bằng cách cung cấp cho họ những chương trình trợ cấp hoặc các biện pháp tưởng lệ khác. ¶¶
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đỗ Mai Phương email đến câu hỏi như sau. Mẹ tôi, 83 tuổi, hiện sống ở Sài Gòn, bị đau nhức cánh tay phải nên đã đến khám tại phòng mạch của một bác sĩ. Sau khi chẩn đoán là mẹ tôi có thể bị đứt gân tay và bảo bà làm MRI, kết quả nguyên văn như sau. Đứt hoàn toàn gân chóp xoay trên gai và gân nhị đầu cánh tay. Viêm, đứt bán phần mãn tính gân chóp xoay dưới gai. Viêm mạn, rách nhẹ gân chóp xoay dưới vai. Viêm hoạt mạn mức độ nhiều, viêm co rút bao khớp. Bác sĩ bảo mẹ tôi cần phải giải phẫu, mổ nội soi ngay, vì nếu để chậm trễ sẽ sinh ra biến chứng thì có thể bị liệt. Chi phí là khoảng 50 triệu đồng. Tay của mẹ tôi vẫn làm được những cử động gần như bình thường, như giơ tay lên hoặc bẻ quạt tay về phía đằng sau. Do vậy xin vui lòng chuyển những chi tiết trên đến bác sĩ phụ trách để hướng dẫn cách chữa trị cho mẹ tôi. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về tổn thương những cái cơ ống xoay vai. Cũng như mọi khi, tôi chỉ xin cung cấp một số thông tin căn cứ trên y văn mà thôi. Và đây không phải là tư vấn chuyên khoa về xương khớp cho một trường hợp cá biệt. Thì khớp vai chúng ta gồm cái đầu xương cánh tay, head of the humerus. Thì cái đầu xương này nó tròn và nó nằm trong một cái hốc lõm của cái xương bả vai. Thì từ tiếng Anh gọi là glenoid fossa of the scapula. Những cái cử động bình thường, trơn tru, thì nó cần có một cái nhóm cơ, nó bao bọc chung quanh cái khớp vai. Ngoài những cái cơ mà nó kéo, nó cử động cái vai, thì những cái này nó bao bọc chung quanh cái khớp xương. Và nó ổn định khớp xương, đồng thời cho phép các thành phần của cái khớp di chuyển lúc khớp vai cử động và không cho cánh tay bị kéo lệch về phía trên. Thì như vậy, những cái cử động nó sẽ khó khăn hơn. Thì cái nhóm cơ này gọi là rotator cuff, trong cái tập thể của nó gọi là cái ống xoay. Cuff là cái ống và rotator là nó xoay hoặc là quay. Thì cái trường hợp những cái sợi gân của cái là tendon, gân đây là cái gân của cái bắp thịt chứ không phải là cái gân, là cái nerve, là cái dây thần kinh, cái gân của bắp thịt, tendon. Trường hợp những cái sợi gân của các cơ trong nhóm này nó bị tổn thương thì có thể do chấn thương mạnh. Và như thường thường nếu mà người trẻ bị thì do chấn thương, ví dụ như người đó té xuống thật mạnh, đi xe đạp hay xe máy, té trên cái vai. Hoặc là nâng một cái vật nặng ở trên đỡ rất nặng, cao quá đầu. Thứ hai, hoặc là những cái chấn thương lặp đi lặp lại nhiều qua thời gian. Ví dụ những người thợ sơn phải đưa tay lên, quá đầu làm việc liên tục. Hay là gân cơ rotator cuff này nó bị kẹt, nó bị vướng. Từ tiếng Anh người ta gọi là impingement, nó bị vướng vào các cái mẫu xương của khớp vai, cái mẫu xương của khớp vai. Và cái gân nó bị sưng, nó bị viêm mãn tính và làm cho đau, yếu đi, hoặc là cái gân đó nó bị rách. Trường hợp ở cái người lớn tuổi hơn, thường thường là trên 40 tuổi, thì cái gân này nó bị thoái hóa và xương cũng bị thoái hóa. Và trong cái loại này, các sợi gân nó có thể sưng, nó có thể đau, làm cho mình đau. Và cái viêm trường hợp nặng có thể làm cho trở ngại của cái dinh dưỡng của cái sợi gân. Thì cái sợi gân nó cũng giống như là bất cứ cái bộ phận nào khác. Nó phải có một cái nguồn dinh dưỡng máu tới nuôi nó thì nó mới sống được. Nếu mà nó mất cái nguồn nuôi máu đem tới, dinh dưỡng máu đem tới, vì nó bị viêm nhiều, nó bị hư hại nhiều, thì cái gân có thể đứt một phần hoặc là đứt hẳn nguyên trong cái bề dày của cái gân. Thì người già trên 70 tuổi, nếu mà chúng ta coi những cái người bị chứng đau vai là hết 1/5 người già 70 tuổi bị đau vai. Và đa số là đau do cái tổn thương ở những cái gân cơ rotator cuff mà chúng ta đang nói ở đây. Thì giải phẫu tử thi, tất nhiên là những người chết rồi, người ta giải phẫu ra, thì người ta thấy trên những cái người này, thì trong những cái nhóm 60 tuổi, trên 60 tuổi thì hết 26%, tất nhiên là 4 người đã có một người bị rách một cái phần gân trong cái nhóm này. Và có đến 28%, là còn nhiều hơn nữa, là có một cái dấu hiệu là rách hoàn toàn một cái gân trong cái nhóm này. Nếu căn cứ trên MRI, tất nhiên là khảo sát bằng từ trường, cho mọi lứa tuổi hết, thì có thể là 34% là cứ hết 3 người là đã có một người bị một cái rách nào đó trong cái rotator cuff. Và có nghĩa là những cái vết rách này nó khá phổ biến, dù là cái người có triệu chứng hay là không. Tuy nhiên nói chung thì nó ít khi gặp ở người dưới 40 tuổi. Và cũng xin nói đây là cái triệu chứng này khá phổ biến. Và cái đứt hay là rách những cái gân này không có nghĩa là cái người đó không có nhúc nhích được cái cánh tay. Nói về triệu chứng thì thường là đau ê ẩm chứ không phải là đau cấp tính, đau ghê gớm. Lúc đau, lúc không. Và đau trên cái phía mặt trên, tức như là cái bờ vai trên hoặc là cái mặt ngoài của cái vai. Và đau nhiều hơn lúc làm việc, nhất là khi mà tay với lên khỏi đầu hay là đang giang tay ra phía trước. Giống như là cái người thường thường người ta đi ngoài đường, người ta cầm, bây giờ người ta hay cầm cái ly cà phê, người ta giang tay ra phía trước. Thì đó là cái vị trí thường thường làm cho một cái người mà đau cái rotator cuff này họ đau. Bệnh nhân không có vặn cánh tay hoàn toàn về phía trước, về phía cái người mình được. Từ tiếng Anh gọi là internal rotation. Và cũng không có đưa cái cánh tay lên, đưa cánh tay lên cao, lên giống như là lên cầm cái lược chải đầu thì có thể làm đau hoặc là giới hạn cái cử động đó. Hay là mình mở rộng cái nách ra được, cũng trong những cái cử động tương tự thì cái người đó đau hoặc là bị giới hạn cái cử động đó. Nói về trị liệu thì gồm trước hết là luôn luôn người ta thử cái vật lý trị liệu, luyện tập cử động, các khớp, exercise. Hoặc là những cái lúc đau nhiều người ta đắp nước đá lạnh lên cho đỡ đau, ice. Và người ta dùng những cái thuốc giảm đau, thuốc thường nhất là acetaminophen, paracetamol. Hoặc là những cái thuốc giảm viêm thuộc cái loại mà không phải là corticoid, từ tiếng Anh gọi là non-steroid anti-inflammatory drugs, viết tắt là NSAID. Và thuốc tiêu biểu là ibuprofen, tên thương mại ở bên Mỹ mình có thể mua được không cần toa là Motrin hay là Advil hay là Aleve, A-L-E-V-E. Ngoài ra bác sĩ có thể trong một số trường hợp chích thuốc corticoid vô trong khớp cho nó đỡ đau, đỡ viêm. Những cái phương pháp vật lý trị liệu khác có thể dùng là siêu âm hay là chạy điện ví dụ như TENS, viết tắt của cái chữ Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, là người ta kích thích bằng cái dòng điện qua da vô một cái vùng nào đó, cái máy nhỏ bằng cái telephone và nó người ta gắn những cái điện ở trên người đó. Thì do cách định bệnh thế nào là cái rách của cái rotator cuff của cái ống xoay này, căn cứ trên lâm sàng cũng như là trên hình ảnh, định bệnh hình ảnh. Dù về cái cách định bệnh nó vẫn chưa thống nhất, có thể bác sĩ này định bệnh khác, định bệnh bác sĩ kia. Cho nên chưa có một cái khảo cứu khách quan nào chứng minh một cách khách quan và khoa học là phương pháp trị liệu nào là thật sự hữu hiệu và tốt nhất hơn hẳn những cái phương pháp kia. Riêng đối với những cái người hoạt động nhiều, từ tiếng Anh người ta thường dùng là active individuals, thì những cái người đó họ bị rách gân nhiều hoặc là toàn phần, thì nếu sau 3-6 tháng trị liệu bảo thủ phục hồi một cách bảo thủ mà không tiến triển thì có thể là người ta nghĩ tới cái chuyện giải phẫu thuật. Và cần nhấn mạnh là cái sự phục hồi là chúng ta muốn nhắm tới cái phục hồi cơ năng. Có nghĩa là nếu mà cái người bệnh nhân có cái gân bị rách hay là có bị đứt, nhưng mà họ có thể hoạt động bình thường trong cái cuộc sống hàng ngày của họ mà không có đau đớn, thì có thể là không tuyệt đối là cần phải giải phẫu, có thể là không cần phải phẫu thuật. Thì cái này, cái đây là một cái quyết định về trị liệu chủ quan tùy theo cái người bác sĩ. Thì tóm lại, rách hay là đứt gân rotator cuff không có nghĩa là cái tay chân phải bị liệt, không cử động được. Đứt cái gân rotator cuff, cái tay hay là cái vai vẫn cử động được. Bác sĩ chuyên khoa xương khớp chuyên về cái định bệnh và chữa trị loại bệnh này. Thì tuy nhiên, cũng cùng một cái định bệnh, diagnosis, cùng một cái hoàn cảnh như vậy, có thể là cái hoàn cảnh người bệnh nó sẽ khác, cái tuổi cái người bệnh khác, cái người già khác, cái người ví dụ như cái trẻ tuổi mà lực sĩ họ cần phải phục hồi nhanh hoàn toàn cái cơ năng của họ để họ tiếp tục hành nghề, cái nghề lực sĩ nó khác, mà một cái người già 85 tuổi có thể khác, và sở thích cũng như quyết định của mỗi người bệnh nó mỗi khác. Ví dụ như bác sĩ nội thương chuyên về y khoa phục hồi, rehabilitation medicine, cũng có thể nhìn và giải quyết vấn đề dưới một cái góc cạnh khác với người chuyên là giải, so sánh với cái người chuyên môn về giải phẫu. Mặc dù là hai người cũng đều muốn chữa bệnh, nhưng cho hết bệnh và đúng theo y đức của Hippocrates, thì giống như là cái người Mỹ người ta thường nói là có nhiều cách khác nhau để lột da một con mèo, thì bác sĩ cũng có nhiều cách khác nhau để mà giải quyết một cái vấn đề cho bệnh nhân. Nếu mà chúng ta không có vừa ý với sự quyết định của một bác sĩ, chúng ta có thể đi tìm một cái bác sĩ khác ở một cái chuyên khoa khác mà nhìn cái vấn đề một cách khác hơn và để giúp chúng ta có một cái lựa chọn chính đáng. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Thông tin để tiến bộ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên đài VOA.
Lưu lo cả lời đầu, quê hương trong lòng đó em.
Vài mẫu chuyện ngắn thuật lại những ngày tháng bị giam giữ trong đồn công an vì các bài viết bị xem là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước và an ninh quốc gia, đã đưa một blogger tại Việt Nam sang tham quan và khám phá môi trường tự do báo chí, tự do thông tin ở tận trời Tây, theo lời mời của thị trưởng thành phố Weimar của Đức. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh niên VOA hôm nay, anh Bùi Thanh Hiếu, tức blogger Người Buông Gió, sẽ kể cho chúng ta nghe những điều thú vị xung quanh chuyến đi 3 tháng được tài trợ toàn phần này và những gì một ngòi bút Việt Nam được mời sang tác nghiệp tại môi trường tự do báo chí Tây Phương ghi nhận được.
Mục đích của chuyến đi thì trong một cái giấy mời ghi là đến đây cái học bổng là để tham quan và tìm hiểu về thành phố và sáng tác một cái tác phẩm nhỏ để kỷ niệm với thành phố.
Vì sao mà bút danh Bùi Thanh Hiếu ở tận Việt Nam được một người đứng đầu một thành phố lớn ở tận trời Âu biết và để ý tới?
Cuối năm 2010 tôi có sang Bắc Ninh, tôi dự cái cuộc giao lưu 35 năm văn hóa Việt-Đức thì tôi được một cái tổ chức văn hóa của Đức người ta mời tôi sang cùng với nhà thơ Bùi Trát và cùng với nhà văn Võ Thị Hảo ấy ạ. Thì hôm đấy thì mỗi người thì đọc một cái tác phẩm của mình. Tôi có đọc cái tác phẩm của tôi thì cái tác phẩm của tôi thì được một cái người Việt người ta sống lâu năm ở Đức ấy, người ta thích thì người ta dịch ra tiếng Đức. Câu chuyện đấy thì không hiểu sao thì nó lại đến tay một cái ông nghệ sĩ điêu khắc của cái thành phố Weimar này. Ông ấy là một cái nghệ sĩ lớn, ông tên là ông Rắc. Có rất là nhiều cái tác phẩm lớn đặt ở các nơi công cộng của thành phố này. Ông ấy đọc được cái câu chuyện đấy thì ông ấy muốn mời tôi sang đây. Ông Rắc và ông thị trưởng thì lại có cái quan hệ với nhau thường xuyên thì ông ấy nhờ ông thị trưởng mời. Sang đến đây rồi thì tôi mới biết là sở dĩ ông Rắc ông mời tôi vì trước đây thì ông ấy đây là Đông Đức và ông Rắc là ông là một nghệ sĩ và ông sống ở thời Đông Đức và ông ấy cùng va chạm với an ninh nhiều. Cái câu chuyện của tôi viết là tôi vì viết blog vì bị công an là bắt thì tôi chỉ kể về những cái ngày tôi bị giam ở trong nhà tù thôi ạ. Ông dắt để ông đọc xong thì ông thấy sự nó đồng cảm, coi như là rất là muốn gặp tôi và muốn giúp đỡ tôi một cách gì đó.
Một người đã từng trải, muốn được gặp gỡ một người hiện bây giờ đang nếm trải những cái kinh nghiệm mà anh ta đã qua trước đây tại Đông Đất. Vâng, Trà My được biết là lời mời này của thị trưởng Weimar là lần thứ hai sau lần đầu bất thành vì một cái lệnh cấm xuất cảnh của Việt Nam đối với anh. Thì khi mà gặp anh, nhân cái lúc mà anh qua Đất rồi đó, thì ông thị trưởng có giải thích với anh về cái sự kiên nhẫn của ông chăng?
Có, ông ấy có giải thích với tôi rằng là khi cái lần trước mà tôi bị cấm xuất cảnh ấy, thì ông thị trưởng ông báo lại cho ông Giác là tôi là bị cấm xuất cảnh đấy, và hỏi thì ông Giác ông ấy có trình bày là tôi là người như thế nào, và ông ấy cho thị trưởng xem cái tác phẩm nhỏ ấy của tôi ấy. Thì ông thị trưởng ông xem xong mà ông nói với mọi người là cái người như tôi thì phải cố gắng mà phải giúp được gì thì phải giúp bằng được. Thế là ông ấy lại mời tiếp tục, ông mời.
Tức là họ rất là ấn tượng đối với tác phẩm của anh và đối với những gì mà anh đã trải nghiệm tại Việt Nam. Đó là cái lý do của sự kiên nhẫn lần thứ hai.
Đó là tác phẩm đó lớn lao quá, nhưng mà nó chỉ là một cái câu chuyện nó có thật và nó có cái sự đồng cảm với cái ông Giác là người đã trải qua. Vì ngay cái người mà dịch câu chuyện này ra, anh là một Việt Kiều, anh từng bị bắt tù ở Việt Nam rồi bây giờ anh định cư tại Đức. Và khi anh đọc cái câu chuyện đấy thì anh thấy nó đồng cảm, thì anh sửng sốt vì đó là cái sự thật.
3 tháng của anh ở tại Đức đó là họ tạo điều kiện môi trường cho anh sáng tác và cũng như là để tìm hiểu thêm về những khó khăn của một cái ngòi bút ở Việt Nam. Thì không biết là trong 3 tháng này thì anh có tham dự cái khóa học nào không? Rồi mọi cái chi phí trang trải họ có lo liệu hết tất cả cho anh hay không?
Họ đối xử với tôi thì rất là tốt chị ạ, và tôi cũng rất là cảm động. Nhiều khi tôi cũng không biết là vì sao một cái dân tộc mà còn con người mà tốt như thế này mà lại trước kia lại từng xâm lược rồi tiêu diệt người Do Thái. Tôi cũng ngẫm nghĩ rằng vẫn là cái con người đấy thôi, nhưng mà cái tư tưởng, cái chủ nghĩa theo đuổi nó khác thì nó cũng biến con người ta khi là thành đồ tể. Và khi mà một cái tư tưởng nó khác, một cái chủ thuyết nó khác thì con người ta lại trở thành những con người cực kỳ tốt. Đấy là một cái điều mà tôi ngẫm nghĩ, tôi cảm thấy rất là sâu sắc. Họ đến đây thì họ cấp cho tôi một cái căn hộ riêng, cũng đầy đủ tiện nghi, từ máy tính đến điện thoại. Họ mua bảo hiểm cho tôi về sức khỏe, y tế, thậm chí là cả một cái bảo hiểm. Tức là tôi đi ra ngoài đường mà tôi chẳng may tôi làm hỏng cái gì của ai thì cái bảo hiểm nó sẽ đền. Tức là người ta cũng chú đáo đến độ đấy.
Nhưng mà có cái khóa học nào mà họ cho anh tham dự học để mà rèn luyện thêm hay là bổ sung thêm?
Bây giờ thì họ cho tôi học, họ đang tìm cho tôi một cái khóa học vì cái thời gian của tôi sang thì nó mời mùng 1 tháng 4, nhưng mà mai đến gần cuối tháng 4 tôi mới đi được, cho nên nó không còn cái khóa học đấy nữa. Họ đang tìm cho tôi một cái khóa học tiếng Đức cơ bản.
Ở trên Facebook thì Trà My thấy là anh có chia sẻ rằng là khi tới Đức rồi đó, anh có được nhận thêm một lời mời nữa, mà lời mời này có thể thay đổi cuộc đời của anh phải không? Anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái đề nghị đó.
Thì ông thị trưởng ông bảo là cái việc mà tôi ở đây thì sẽ là 6 tháng chứ không phải 3 tháng. Và sau khi 6 tháng đấy xong rồi thì ông nói với tôi rằng là có thể là chúng ta sẽ gặp lại và bàn được một câu chuyện mà tiếp tục.
Thế anh có suy nghĩ gì về cái lời đề nghị đó? Tuy là mới chỉ làm lời mớm lời nhưng mà anh có suy nghĩ gì chăng? Liệu anh có...
Tôi không bao giờ có một cái dự định gì quá đến 10 ngày cả. Tôi cũng không bao giờ tôi trông mong một cái điều gì đó tốt đẹp có đến với tôi ở tương lai, mà tôi cũng không bất ngờ khi một ngày nào đấy tự dưng là mình bị bắt tù thì mình cũng không thấy đó là ngạc nhiên. Cho nên là cái lời của ông thị trưởng hoặc là cái việc mà tương lai thì 6 tháng với tôi hoặc là sau này nữa thì nó cũng quá là xa xôi và những cái gì tôi đang quen sống.
Thế nhưng nếu như mà họ đề nghị anh ở lại lâu hơn thì liệu chăng anh sẽ chấp nhận lời mời đó?
Thế này thì tôi cũng cân nhắc là xem, nhưng mà với tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là tôi đi một thời gian vài tháng rồi tôi trở về, thì bây giờ thì tôi vẫn nghĩ thế tại vì tôi còn có vợ, còn con, còn có mẹ già và còn bao nhiêu anh em bạn bè ở nhà, tôi cũng vẫn muốn về hơn ạ.
Sang Đức theo một cái chương trình với cái nội dung chính là báo chí văn học, thì blogger người buôn gió quan sát ghi nhận như thế nào về cái môi trường thông tin báo chí, môi trường ngôn luận tại đất khách? Có những cái điều gì mà thú vị vượt ngoài sức tưởng tượng khiến cho anh sốc hay là bỡ ngỡ hay không?
Khi tôi đến đây ấy, thì ông thị trưởng, ông bố vai tôi nói rằng là ở đây anh có thể yên tâm, anh viết bất kể cái điều gì anh muốn, kể cả anh biết tôi là một thằng khốn nạn hoặc là cái chính sách của cái đất nước này là tồi tệ thì anh cứ viết thoải mái, thì không ai sẽ khó khăn hoặc là bắt bớ anh vì cái chuyện đấy cả. Và đến đây thì khi mà tôi sử dụng máy tính thì đầu tiên thì tôi định thao tác để vượt tường lửa, nhưng mà đến lúc tôi chợt nghĩ là mình thật là buồn cười, tại mình đang ở một cái đất nước nó làm gì có tường lửa mà để mà phải vượt. Thế là cái bản năng thôi mà. Cái bản năng thì khi mình ngồi vào máy tính thì mình bắt đầu chuẩn bị thao tác vượt tường lửa.
Vâng, trong tư thế luôn luôn sẵn sàng chiến đấu mà, phải không ạ?
Vâng. Thì hai cái việc nó thực tế đấy, tức là một người lãnh đạo cao cấp nhất của thành phố người ta nói như thế, và một cái sự việc là thực sự là xảy ra là mình sử dụng máy tính mình không vượt tường lửa, thì tôi nghĩ rằng nó nói lên tất cả được cái tự do ngôn luận và tự do thông tin ở đây.
Khi mà nói tới Đông Đức đó thì ai cũng biết là quá trình lịch sử chính trị từng có một đặc điểm giống Việt Nam là có sự hiện diện của chế độ Cộng sản, phải không? Thế còn Đức ngày nay như thế nào so với thời trước theo chế độ Cộng sản? Anh có cơ hội tìm hiểu, hỏi han người dân tại đó hay là...
Tôi ở đây đến 15 ngày rồi, trước khi này bóng người cảnh sát nào người ta đến đây hay là tổ trưởng dân phố hay là dân phòng tự quản gì cả. Chứ còn ở nhà tôi hỏi thật với chị, ngay trước cửa nhà tôi người ta dựng lên một cái trạm gọi là trạm dân phòng. Thế là người ta cho mấy người dân phòng đeo băng đỏ, họ quan sát xem nhà ai có người ở lại hay có người đi lại cái gì là phải khai báo. Tôi thấy ở đây người ta không có cái chuyện này.
Vâng, có lẽ vì là ở Việt Nam anh là đối tượng đáng chú ý hay chăng?
Đức phải là đối tượng đáng chú ý tại vì bình thường thì ở khu phố nào cũng có một cái trạm như thế. Có điều là ở tình cờ ở chỗ nhà, ở khu phố tôi thì họ đặt ở trước cửa nhà tôi thôi.
Vâng, sự tình cờ mà chắc có chú ý phải không ạ? Vâng, nhưng mà nói chung đó, một đất nước mà đã giả từ chế độ Cộng sản và một nước Việt Nam duy trì Cộng sản, thì trong ánh mắt của anh hay là qua ngòi bút của blogger Người Buông Gió, có những điểm nào đáng chú ý khác biệt, những ưu nhược điểm mà anh muốn chia sẻ với những người độc giả ở Việt Nam chăng?
À, cái chuyện này thì tôi nghĩ rằng có rất là nhiều chị ạ, để mà trả lời qua đài thì tôi nghĩ không hết được, có lẽ tôi phải viết một
vài
câu chuyện.
Vâng, một vài đặc điểm đơn cử chẳng hạn qua những cái nhìn hàng ngày của anh đối với đời sống ở Đức cũng như là cuộc sống ở Việt Nam.
Tôi chỉ nói như thế này, đi trên đường tôi nhìn những gương mặt của người Đức và những gương mặt của người Việt Nam đi trên đường, tôi thấy họ khác nhau rất là nhiều. Cái trên mặt những con người ở đây tôi thấy họ cái sự là thanh thản, họ không có vẻ lo âu, không có vẻ kiểu như toan tính hay là chiếu lặng những nhọc nhằn gì cả, rất là yên bình, rất là vui vẻ. Cuộc sống họ cảm thấy họ không phải lo lắng, không phải lo sợ hoặc sợ hãi. Còn ở Việt Nam thì các khuôn mặt của người dân Việt Nam đa phần là thấy những lo âu, những trằn trọc, những chăn trở, rồi những khó khăn chồng chất ở trên những khuôn mặt của những cái người ta đi đường. Cứ đứng ở ngoài đường buổi chiều chị tan tầm chị đi làm về thì chị nhìn thấy. Tôi thì tôi không nhìn về những cái thứ vật chất, tại vì cái đấy thì nó rõ ràng rồi, ai cũng nhìn thấy là cái đời sống vật chất và các thứ ở đây thì nó hơn hẳn đất nước Việt Nam đến 3 lần.
Những cái khác nhau đó là từ ảnh hưởng của đời sống tinh thần cũng như đời sống chính trị.
Vâng, tôi nghĩ rằng là những cái gương mặt đấy là nói lên tất cả, cả về đời sống rồi kể cả về chính trị rồi kể cả về kinh tế, nó nói lên tất cả.
Và Người Buông Gió sau chuyến đi buôn ở trời Tây đó thì anh có dự định là anh sẽ ứng dụng những gì mà anh học hỏi được sau chuyến đi này vào cuộc sống khi anh trở về Việt Nam như thế nào chăng?
Tôi nghĩ mà khó mà ứng dụng được cái cuộc sống ở đây vào Việt Nam hoặc là cái tư duy ở đây vào Việt Nam. Tại vì đất nước chúng ta là một cái đất nước mà tôi nói với chị rồi là kỳ quặc. Kỳ quặc đến mức độ mà cái mà tôi viết tâm huyết nhất là cái tác phẩm là Đại Vệ Chí Dị thì chắc chị cũng nghe rồi.
Vâng.
Cái từ chí dị đó là cái từ kỳ quặc, kỳ quái. Cái đất nước nó kỳ quái và kỳ quặc mà nó không thể nào mà áp dụng được một cái lối sống ở một nơi văn minh vào đấy được. Nó có những cái luật lệ riêng rồi, nó có những cái ngoắt ngéo riêng rồi, cũng có những cái thông lệ ước ngầm với nhau, nó cũng riêng biệt, nó rất là hoàn toàn nó khác kìa.
Không thể ứng dụng những điều bình thường ở những nơi bình thường khác vào.
Tôi sang đây tôi nhìn thấy một cuộc biểu tình mà tôi không hề thấy bóng cảnh sát hay là kiểu dân phòng hay ai cả. Trong khi đấy thì ở Việt Nam thì chúng tôi cũng mà chớm căng băng tôi cứng hát cứng hô thì lập tức là công an đến hót của chúng tôi về tội gây rối trật tự công cộng này, mà bản thân tôi thì cũng bị như thế thôi. Nhiều nữa tôi thấy các cái quan chức ở đây người ta rất là dễ dàng và thân thiện, ngay cả những cái tòa nhà quốc hội của Benjamin đi. Ở Việt Nam thì không khi người dân nào có thể được vào dễ dàng vào một tòa quốc hội, đừng nói là tòa quốc hội mà ngay cả cái hội đồng nhân dân phường thôi, cứ cả cấp bé nhất thôi đi vào thì phải trình bày thưa gửi. Tôi thấy tôi bảo là tôi muốn ngó vào xem cái thì họ cho tôi vào tôi xem, rất là dễ dàng và rất là thân thiện.
Anh không có cái cảm giác là có cái sự ngăn cách giữa chính quyền với người dân?
Tôi chả thấy ngăn cách cả. Lúc sau có hôm tôi còn thấy ông thị trưởng ở cái thành phố này ông đang đi bộ ở ngoài đường, tôi lại gọi ông ấy lại, thế là lại bắt tay nhau vỗ vai ôm nhau một cái, xong rồi ông lại đi bộ như người bình thường hòa lẫn với mọi người. Ở Việt Nam thì mấy khi bao giờ mà nhìn thấy được một ông quận trưởng thành phố, chủ tịch một quận thôi, thì ông ấy thì cũng phải xe con rồi lái xe rồi ông.
Ngoài cái dự định là 3 tháng lưu lại Đức, anh sẽ có một cái tác phẩm về cái chuyến đi này, thì khi trở về Việt Nam sau chuyến đi, liệu chăng độc giả có thể mong chờ một Đại Vệ Chí Dị tập tiếp hay là một Tây Du Ký từ blogger Người Buông Gió đây?
Vâng, thì có thể là tôi sẽ viết những câu chuyện nhỏ nhỏ ở đây đi về nước ạ.
Với cái ý định là chia sẻ những gì mắt thấy tai nghe mà thôi.
Ý về những cái gì tôi nhìn thấy và trên cái sự tôi nhìn thấy đấy thì tôi viết lên những cái cảm nghĩ của tôi thôi. Có thể là câu chuyện hay với một số người hoặc là một số người khác thì những câu chuyện đấy là mang tính chất để mà xuyên tiền bôi nhọ chế độ Việt Nam thì tôi cũng chịu thôi.
Một người bút tại Việt Nam được mời sang tác nghiệp tại một môi trường tự do báo chí Tây Phương, thì anh sẽ chia sẻ điều gì với các bạn đồng nghiệp của mình ở Việt Nam cũng như với người dân trong nước?
Tôi có một chia sẻ thế này. Khi hôm nay tôi ở đây, tôi không phải chú ý là chuẩn bị xóa những cái gì mình viết trên máy tính, không phải lo rằng là ngày mai là mình có thể là bị bắt hoặc là bị triệu tập hoặc là bị gọi lên về cái chuyện mình viết blog hay viết bài rất gì không. Thì riêng cái điểm đấy là một cái điểm khác biệt nó rất lớn, mà tôi nghĩ là các cái người blog ở trong nước ấy, ngày đêm họ cũng rất là mong muốn có được điều đấy để họ viết được những cái tác phẩm đủ độ chín chắn. Tôi mong muốn rằng những cái người viết báo tự do như tôi sẽ có một cái môi trường tốt về báo chí, về tự do để họ thỏa sức họ sáng tác.
Xin cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho Đài Voa trong cuộc trao đổi này. Chúc anh thành công trong chuyến đi và hy vọng là độc giả khắp nơi sẽ đón nhận nhiều tác phẩm hay từ người buôn gió sau chuyến đi này.
Vâng ạ, cảm ơn chị và xin gửi lời chào đến các khán giả nghe đài.
Tạp chí Thanh niên Đài VOA vừa gửi đến quý vị câu chuyện của blogger người buôn gió về suất học bổng 3 tháng ở Đức của anh theo lời mời của đích thân thị trưởng thành phố Weimar. Tạp chí Thanh niên hẹn đón tiếp quý vị và các bạn trong buổi phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối thứ Sáu và Chủ nhật tuần sau trên trang web voa.tiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một bài diễn văn đọc tại thủ đô Washington, Tổng thống Barack Obama nói rằng nòng cốt của tổ chức Al-Qaeda đang trên đường bị đánh bại tại Pakistan và Afghanistan. Điều mà thế giới phải đối diện bây giờ là những mối đe dọa có tính cách địa phương hơn. Trong đó, các tay hoạt động địa phương tung ra các cuộc tấn công định kỳ nhắm vào những mục tiêu phương Tây. Hầu hết, mặc dầu không phải là tất cả, các cuộc tấn công khủng bố mà chúng ta gặp đều được kích động bởi một niềm tin do một số phần tử cực đoan đưa ra, là tín đồ Hồi giáo xung đột với Hoa Kỳ cùng phương Tây và rằng hành vi bạo động nhắm vào các mục tiêu phương Tây, kể cả thường dân, được biện minh bằng một lý tưởng rộng lớn hơn. Ông Obama nói rằng ý thức hệ này dựa trên một sự dối trá. Vì Hoa Kỳ không gây chiến với Hồi giáo và ý thức hệ này bị bác bỏ bởi đại đa số các tín đồ Hồi giáo là những người thường hay bị là nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố. Ông Obama nói rằng một chính sách chống khủng bố hữu hiệu của Hoa Kỳ đối với những mối đe dọa đang phát triển sẽ có một số thành phần. Thứ nhất, Hoa Kỳ phải hoàn tất công tác đánh bại Al-Qaeda và các lực lượng kết hợp với họ. Tại Afghanistan, Hoa Kỳ sẽ hoàn tất việc chuyển giao cho Afghanistan trách nhiệm duy trì an ninh, và Hoa Kỳ sẽ làm việc với chính phủ Afghanistan để huấn luyện lực lượng an ninh và duy trì một lực lượng chống khủng bố bền vững để bảo đảm rằng Al-Qaeda không bao giờ còn có thể thiết lập một nơi ẩn náu an toàn hầu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ hay các đồng minh. Ngoài Afghanistan ra, Hoa Kỳ phải xác định nỗ lực của mình không phải là để tham gia một cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu vô giới hạn, mà là thực hiện một loạt các nỗ lực bền bỉ nhằm phá vỡ các mạng lưới cực đoan bạo động cụ thể đe dọa nước Mỹ. Tổng thống Obama nói rằng, đa số trường hợp những nỗ lực đó dựa trên sự hợp tác chống khủng bố liên quan tới việc thâu thập và chia sẻ thông tin tình báo, bắt giữ và truy tố các phần tử khủng bố. Vì Al-Qaeda và các chi nhánh đã toan tính đặt xào huyệt của họ tại một số nơi khó tiếp cận nhất trên thế giới, những hành động theo dõi và tiêu diệt, trong đó có các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã trở thành cần thiết. Tuy nhiên, vì sự chấm dứt công tác tác chiến của Hoa Kỳ tại Afghanistan vào năm 2014 và những tiến bộ đã thực hiện được trong công tác tiêu diệt thành phần nòng cốt của Al-Qaeda, nhu cầu thực hiện các cuộc không kích bằng máy bay không người lái sẽ được giảm bớt và những điều kiện chặt chẽ hơn cho việc sử dụng chúng, kể cả trong việc bảo vệ các thường dân, sẽ được áp dụng. Thêm nữa, chính sách chống khủng bố toàn diện của Hoa Kỳ sẽ là tiếp tục sử dụng đường lối giao tiếp ngoại giao để giúp giải quyết những bất mãn tiềm tàng, kích động đường lối cực đoan, yểm trợ cho các giai đoạn chuyển tiếp sang dân chủ và mở rộng ngoại viện để xây dựng các xã hội mạnh hơn và lành mạnh hơn trên khắp thế giới. Tổng thống Obama nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể xóa được các điều ác nằm trong tâm của một số người, nhưng điều chúng ta có thể làm được là phá vỡ những mạng lưới sẵn sàng gây nguy hiểm trực tiếp cho chúng ta và luôn luôn duy trì những tự do và những lý tưởng mà chúng ta bảo vệ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Công an Việt Nam hôm Chủ nhật nhanh chóng ra tay để phá vỡ cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra ở Hà Nội. Các công an đã chặn các ngã đường và bốc đi những người đứng đầu đoàn biểu tình hoặc những người lớn tiếng để đưa lên các xe lớn. Hãng tin AP của Mỹ cho biết khoảng 15 người đã bị đưa lên xe. Các nhà phân tích nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam muốn ngăn tất cả các cuộc biểu tình, dù biểu tình chống Trung Quốc, vì e ngại các cuộc biểu tình này có thể biến thành những phong trào chống chính phủ rộng lớn hơn. Tại Thái Lan, nhiều người biểu tình mang mặt nạ màu trắng đã xuống đường một cách ôn hòa tại khu vực buôn bán ở Bangkok hôm Chủ nhật để phản đối chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Nhận mình là phe mang mặt nạ trắng, người biểu tình nói rằng chính phủ hiện nay là chính phủ bù nhìn của cựu Thủ tướng Thaksin, là người đã bị quân đội lật đổ vào năm 2006 và đang sống lưu vong. Có tin nói rằng một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ sẽ được tổ chức vào cuối ngày Chủ nhật. Một đợt thời tiết bất thường khác đã mang lốc xoáy lũ lụt đến một số vùng Trung Tây của nước Mỹ, để lại ít nhất 12 người chết. Có tất cả 5 trận lốc xoáy đã đập vào khu vực thành phố Oklahoma City khuya hôm thứ Sáu, giết 9 người và làm bị thương hơn 100 người. Trong số nạn nhân có một bà mẹ và người con bị hút ra khỏi xe trong lúc xe đang chạy trên một xa lộ. Đa số các thiệt hại và chết chóc xảy ra chỉ cách khoảng một chục cây số, nơi đã từng có lốc xoáy cách đây 11 ngày, giết chết 24 người. Đợt thời tiết này cũng mang mưa to gió lớn đến hai tiểu bang Missouri và Arkansas. Tại đây, lũ quét đã làm ít nhất 3 người chết. Một tướng lãnh cao cấp của Trung Quốc cho biết các tàu chiến của họ tiếp tục tuần tra nơi vùng biển mà Trung Quốc có chủ quyền, mặc dù có tranh chấp với các nước châu Á khác. Lên tiếng tại cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm Chủ nhật, Trung tướng Thích Kiến Quốc, Tổng tham mưu phó quân đội Giải phóng Nhân dân, nói rằng Trung Quốc xem Biển Đông và Biển Hoa Đông thuộc về Trung Quốc. Và ông nói việc tuần tra của các tàu chiến Trung Quốc tại hai vùng biển này là hợp pháp và không thể tranh cãi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Chuck Hagel hôm Chủ nhật đi thăm chiến hạm và quân nhân hải quân Mỹ đang đóng tại Singapore. Ông Hagel đã lên thăm chiếc USS Freedom, một loại tàu nhỏ và mới có thể thực hiện nhiều hoạt động trong vùng nước cạn. Chiếc tàu này đang thả neo tại căn cứ hải quân Changi của Singapore trong khuôn khổ các cuộc thao dượt quân sự giữa Mỹ và các quốc gia trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở Singapore để dự đối thoại Shangri-La, một hội nghị thường niên về an ninh với các nước châu Á. Quân nổi dậy Syria đòi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad dường như đã vào Liban để giao tranh với nhóm Hezbollah thân với ông Assad. Các nguồn tin từ Liban cho hay vụ nổ súng xảy ra vào sáng sớm Chủ nhật gần thị trấn Banbek của Liban. Hai bên đều có nhiều người chết. Cuộc giao tranh này làm nhiều người lo ngại cuộc nội chiến Syria có thể lây sang các nước kế bên.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.